This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Luật pháp và đời sống. Chào luật sư Lê Vĩnh Vương.
Dạ, chào quý vị và chào luật sư Thông.
Số điện thoại một lần nữa 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên. Cho xin tên hello. Dạ, thưa mời ạ.
Xin chào hai luật sư ạ. Em tên Tuấn. Em có câu hỏi về immigration một xíu.
Dạ, thưa anh Tuấn. Cái chương trình immigration là của một người luật sư khác, nên anh em chúng tôi không dám trả lời những cái đề tài về immigration. Cái đó không phải chuyên môn của Tom, cũng không phải chuyên môn của luật sư David Vương đâu, phải không ạ?
Dạ.
Dạ, thì ngoài ra immigration, nếu anh được thì có những câu thắc mắc khác thì Tom với David Vương có thể góp ý kiến được.
Dạ, em chỉ hỏi về immigration. Dạ. Cảm ơn anh.
Dạ, không chi. Dạ, cái đó là luật sư Cao, phải không?
Dạ, luật sư Cao.
Luật sư Cao. Thì hình như thứ ba thì anh gọi lại.
Hôm qua đó.
Yeah. Thứ ba tuần tới gọi lại cùng số này luôn nhé. Cảm ơn anh ủng hộ đài 900 AM. Dạ, thưa mọi thính giả, đừng dậy kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello. Dạ, thưa, xin chào luật sư David Cơn và luật sư Tom.
Dạ.
Dạ, mình, dạ, em tên Kim. Em có câu hỏi về ly dị được không ạ? Về luật ly dị đó.
Tự nhiên.
Dạ, vâng, luật ly dị thì theo support, mình tính là trên base on gross income hay là cái net income, vậy thưa hai luật sư? Và một đứa con là bao nhiêu phần trăm, hai đứa con và bao nhiêu phần trăm, và ba đứa con là bao nhiêu phần trăm? Đó là câu hỏi của em.
Dạ, yeah. Vâng. Dạ, trước khi bắt đầu để Thông cho Thông nói rõ lại về luật, rất nhiều thính giả nghĩ là cái con số nó chính xác. Mà con số đó là mỗi một tháng nó chỉ tính theo cái lương của người mà phải trả. Thí dụ tháng này làm overtime thì nó tăng lên, tháng tới bị rút giờ thì nó xuống. Dạ thưa, không phải như vậy. Based on cái con số đầu tiên lúc mà mình làm ly dị, lúc mình làm giấy tờ, cái con số mà hai bên quyết định hay là tòa chỉ định, thì con số nó sẽ nằm luôn cho tới khi nào thay đổi thôi. Tức là một trong hai người mất job hay được lên lương cũng chẳng có thay đổi gì lên hay xuống hết đó. Tự người nào đang bị lỗ thì phải ra tòa xin để đổi. Và Attorney General's Office giúp mình về chuyện đó miễn phí, không có gì hết.
Ok. Yeah, đồng ý.
Thì bây giờ trở lại câu hỏi. Gross hay là net cho Tom định nghĩa là gross tức là lấy về trước khi trừ thuế và theo luật của gia đình là trước khi trừ tốn kém nữa. Trừ tốn kém là gì? Và cái hai con số đó mà luật sư David Vương.
Dạ, yeah, cái child support đó, rất là nhiều anh chị em hỏi. Điều thứ nhất á, là cái gross income á, là không có tính được. Tại vì cái gross income nó nhiều quá, luật sư Thâm. Tại vì một đứa con đầu tiên á, thì 20%.
Yeah.
Cái đứa con thứ hai đó là cộng thêm 5%. Đứa con thứ ba đó thì cộng thêm 5%. Mà cộng đến chừng nào là không hơn 50% của cái net income của mình. Thì ở trong cái child support á, hơi lạ lắm. Cái, nó gọi là cái attorney general á, cái người mà giúp cho cái child support á, nhà nước á, họ có nhiều cái con số họ tính, và có nhiều cái con số họ không tính. Cái đó thì David không có gành, nhưng mà David gành một cái á, là David khuyên á, nếu mà anh chị em nào có cái công ty đó, thì cái công ty đó nên đưa ra cái con số W-2. Còn nếu mà chúng ta mà không có form cái công ty, thì chúng ta làm individual, thì chúng ta làm construction work, hay là chúng ta làm nail, hay là chúng ta làm cái gì đó, thì thường thường những cái đó, những cái người attorney general họ không có believe nhiều. Thì mình suy nghĩ một chút về cái việc đó, luật sư Thông.
Yeah. Thì trở lại với lại cái định nghĩa của gross hay là net, là như luật sư David Vương nói, tùy theo mỗi một người nó khác nhau. Nhưng có những người này, có những anh em Thăm nói là những anh em là, tại vì phần đông đó là những chị, là những người phải nuôi con, rồi chồng là người cung cấp. Thì Thăm mới nói tổng quát cho đi là có những người nào mà phải trả tiền. Thì tưởng là mình khôn hơn bên chính phủ và khôn hơn vợ mình, hay là chồng mình, người mà phải nuôi con đó. Thì thấy gì, mình làm một tháng lấy về 5.000 đồng. Thì trừ ra hết expense thì mình lấy về 4.000, thí dụ đi, 20% đi, trừ ra 20%. Nhưng có những người nói thôi vậy thì giờ tôi vô hãng tôi đổi lại. Tôi xin hãng bỏ vô profit sharing thêm mấy phần trăm, 10% nữa. Tôi nói hãng mua thêm cái này cái kia nọ để cho trừ cuối cùng cái tiền transport đó nha. Tôi mang về 4.000, tôi mang về giờ còn 3.000 à. Thì có phải 20% của 3.000 là 600 đồng cho một đứa con.
Đó, cái đó là luật sư Thơm mới nói là họ sẽ tính vô lại đó, là phải không luật sư Thơm?
Dạ, yeah. Nhưng mà 20% của 4.000 đó là 800 đồng.
Dạ. Yeah.
Có những người ta nghĩ người ta khôn, người ta nói ok thôi để tôi vô hãng tôi trừ ra hết để tôi để dành tiền đó cho retirement, hay tôi mua thêm option stock, hay tôi làm đủ thứ hết, rồi tôi mua bảo hiểm mắc hơn, rồi tôi mua đủ thứ bảo hiểm mắc, bảo hiểm răng, bảo hiểm đủ thứ hết, disability đủ thứ hết. Nhưng mà chính phủ chỉ cho trừ ra một số nào thôi.
Đúng rồi.
Đó là thuế và bảo hiểm. Và yeah, những tốn kém mà bắt buộc trong nghề mình phải trừ ra. Mình không có những option gì đó, họ cộng vô lại. Thì họ sẽ tính 20% của con số mà mình hưởng được. Nhưng mà nếu mình bỏ ngược vô lại, họ cũng tính luôn 20% của đó. Phải không ạ?
Đúng rồi. Thường thường thì họ cần cái pay stop của mình. Và họ cần cái thuế của mình. Thì trong cái pay stop, họ sẽ nói là ok, 500 đi chỗ nào, 20 đi chỗ nào. Thì có nhiều lúc họ cộng ngược lại, họ bỏ vô lại để họ tính 20% nếu mình chỉ có một đứa con.
Dạ. Yeah. Thứ nhì nữa đó là có những người làm lương thì thấp nhưng cứ nằm được bonus.
Dạ.
Yeah. Theo ông biết có người bạn đó làm con số nó rất ít, chỉ có cỡ 60.000 một năm thôi.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà cuối năm được 50-mấy ngàn đồng tiền bonus.
Dạ. Yeah.
Thì không có khai bonus vô, chỉ đưa cái paycheck ra thôi. Nhưng theo luật, tôi sẽ tính, luật sẽ tính tiền bonus vô và tiền overtime luôn. Và cái average là con số đó của 2 năm trước hay là 6 tháng nay.
Cái đó là cái khổ của phía bên Nam mình đó, luật sư Thơm.
Nhưng mà mình hưởng thì mình cũng nên cung cấp cho con.
Thì nếu mà luật sư Vương thì 6 đứa con đó, thì đứa thứ nhất là 20%, cộng lên hồi hình như 45% rồi.
Dạ, đứa thứ nhì cộng vô 5% là 25%.
Dạ.
Đứa thứ ba cộng vô nữa là 30%.
Tiếp tục luật sư Thơm là ra nhiêu? Em có 6 đứa thì em nhiêu luật sư Thơm?
Tức là 25% cộng 20% nữa là... Tại vì 5 đứa sau này là 4, là 25% rồi, đúng không?
Dạ.
Rồi tòa bắt đầu ít nhất là 20%.
Dạ.
Là 45%. Nhưng cái đó là như nãy mình có định nghĩa đó, là cái đó là con số mà tòa chỉ bắt đầu thôi.
Dạ.
Có thể tòa cộng thêm.
Dạ.
Đôi khi tòa trừ bớt, tùy theo. Nhưng mà thường thường là cộng thêm, tẩy trừ bớt, tức là lấy tiền của con mình.
Dạ, yeah, nhưng mà không được hơn 50%.
Dạ, yeah. Thì thí dụ có những bé không hên bị tàn tật.
Ồ, cái đó nữa.
Bị yeah, chậm.
Dạ. Yeah.
Đó, thì tòa có thể cho thêm.
Dạ.
Yeah. Nhưng mẹ không có quyền nói, ok, con tôi học trường tư hồi đó tới giờ, con tôi có người tài xế lái xe đi, con tôi được ăn lunch ngon lành.
Dạ. Yeah.
Cộng như hết tôi tốn 1 tháng 2.000 đồng.
Yeah.
Mà ổng cho tôi có 1.200 vậy không có được.
À.
Thôi nuôi con không được thì tòa sẽ nói.
Yeah.
Trong sau khi ly dị hai bên đều phải siết lại một tí để tốn kém ít đi, tiết kiệm một tí.
Yeah.
Là con có thể xin lỗi phải đi học trường công.
Và nó có một cái nữa, kính thưa quý vị và luật sư Thơm. Thì thí dụ như là mình là bên Nam đi. Thì bây giờ mình được giữ đứa con từng thứ nhất, từng thứ ba và từng thứ năm. Thì mình giữ con thì mình dẫn nó đi coi movie, rồi xong rồi mình dẫn cho nó mua cái quần cái áo, vân vân. Thì sau này mình mới nói, ô tôi đã lấy cái tiền của tôi mua quần cái áo, cho nên bây giờ không có được lên nữa. Thì phải cho tôi, phải credit là phải bù qua cho tôi là những cái quần cái áo, cái đôi giày, cái kiến này nọ. Thì cái đó là không tính. Lý do tại vì cái đó là cho, mình volunteer mình cho.
Không nên tính toán với con mình.
Ồ, cái câu đó là em chết em.
Dạ, yeah, tại vì tòa... Nó, tại vì cũng có người hiểu, có những người hiểu lầm như vậy.
Dạ. Yeah.
Mà cũng có những người nuôi con. Nói chơi xấu thì không phải đúng, nhưng mà cũng tại cần quá nên cũng phải đưa qua vậy thôi. Tức là sao? Đưa con đi học đánh học đàn, học basketball rồi
yeah.
quần áo gì hết. À, cái cứ cuối tuần đưa cái list qua cho bà hay yeah. đưa cho má hay đưa yeah. qua bên kia nói yeah, cuối tuần này con về với ổng mới con về với bà nói mua cái này đi.
Yeah.
Rồi bên kia là tưởng ok tôi mua tôi đưa receipt ngược lại tôi trừ lại nhưng mà no, nếu mà mua cho con không được đưa receipt trừ cái gì đó.
Yeah.
Tiền child support là tiền child support. Tiền mình cho con mình không nên tính toán và theo luật không được tính toán.
Yeah, theo luật không được tính toán.
Dạ. Yeah. Ok. Dạ, yeah, cảm ơn chị.
Chị đủ rồi.
nghe vậy là thấy cũng phải suy nghĩ kỹ lại.
Dạ. Yeah.
Yeah, cũng okay. khá nhiều information. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên hello.
Dạ, chào hai vị luật sư. Em tên là Hùng.
Dạ, mà chào anh Hùng. Trước khi tiếp tục mời anh Hùng vặn nhỏ radio xuống tí xíu nha. Để cho nghe giọng nó rõ thêm tí để... Dạ.
Dạ, được chưa?
Dạ. Ủa, hình như nó vẫn hơi hú hú.
Dạ. Dạ, cho anh hỏi cái vấn đề chắc là tiếp tục.
Anh đi xa cái... Anh phải tắt hoặc là anh phải tắt cái radio hoặc là anh đi xa cái radio á.
Ok.
Dạ. Yeah.
Ok.
Dạ, cho anh hỏi về cái xếp về tiết kịch á. Bây giờ, ví dụ mà mình bị cái tiết kịch mà mình đi học lớp Defense Driving á. Rồi cái đó có gọi là, nó có coi như là trừ mình 2 điểm không? Nếu mà mình đã học lớp rồi. Và trong sau đó mình bị hai cái tiết kịch khác nữa trong vòng 1 năm á. Thì đó có... nằm hai cái sao là mình đã dismiss rồi. Thì ví dụ mà mình bị cái thứ tư nữa thì có cái big problem gì không à? Dạ, hay là gì luật sư ạ?
Ok, cái câu hỏi của anh rất hay, cảm ơn anh. Nó thành ra hai cái phần đó luật sư Đế Vương.
Yeah.
Để cho Thâm trình bày rõ ràng như vậy. Nếu cái issue đầu tiên, câu hỏi đầu tiên là nếu mình đi học defensive driving để xóa ticket thì có bị trừ điểm không?
Không.
Nếu mình bị 100 cái ticket hay là hai cái ticket mà cái nào cũng dismiss, có bị trừ điểm không?
Không.
Mà cái điểm đó nó dựa lên cái gì?
À, cái điểm đó nó có một điểm hay là nó có hai điểm hay là nó có ba điểm. À, thí dụ như bây giờ mình vượt đèn đỏ, nó gọi là moving violation, thì hai điểm. Còn nếu mà mình vượt đèn đỏ mà đụng xe đó, thì ba điểm.
Dạ.
Yeah. Rồi đó, mỗi một năm á, thí dụ như mỗi một năm mà mình không bị gì hết, bây giờ mình đang bị hai điểm đi. Thì năm sau mình không bị gì hết á, thì mình được credit một điểm, và trong cái hồ sơ của mình là một điểm còn lại. Mà trong vòng 3 năm á, mà chúng ta có 6 điểm, thì chúng ta sẽ bị cái surcharge là cái tiền phạt của DPS gửi về cho chúng ta.
Thường thường bao nhiêu?
100.
Rồi.
Nhưng nếu... mà nếu mà uống rượu lái xe thì khác rồi nha.
Nhưng mà nếu mà mình bị có cái giới hạn nào mà quá 6 điểm hay trong thời gian nào người ta nói thôi ông không được lái xe nữa.
Người ta cúp luôn.
Chơi bằng.
Dạ. Yeah. Cái đó là David gặp rất là nhiều, là mình đổi địa chỉ đó, luật sư Thơm và anh Hùng, và mình không nói đó. Thì trước khi mà DPS á, họ muốn họ mình có 4 điểm, cái họ gửi lá thơ, họ nói hey, có 4 điểm rồi nghe, coi chừng làm ơn chậm nha. Nếu mà bị 6 điểm á là phải surcharge hoặc là phải cúp cái bằng luôn. Mình phải đi lấy cái bằng khác, vân vân. So, có nhiều anh chị em không có biết, anh chị em không có sửa gì hết, và không có trả cái tiền surcharge, thì cái bằng của chúng ta sẽ bị cúp. Mà nếu mà chúng ta, sau khi chúng ta biết được chúng ta bị cúp á, thì chúng ta sẽ bị cái warrant arrest, chúng ta có bị ở tù.
Thì trả lời, tóm tắt là trả lời câu cho anh đó là, anh bị bao nhiêu ticket cũng được, nếu mà những cái giấy phạt đó bị, hay là được dismiss là tòa xóa.
Dạ. Yeah.
Dù tòa xóa tại vì mình nộp lái xe, tòa xóa tại vì tòa tha lỗi cho mình,
yeah.
tòa xóa thì cảnh sát không có mặt đó, hay là giấy tờ trục trặc. Nếu mà bị xóa, thì không có cái gọi là kết tội là conviction.
Yeah. Và nó có một cái lá bài thứ hai nữa. Cái điều thứ nhất là chúng ta có thể lấy cái defensive driving, xong rồi chúng ta bị một cái ticket nữa, thì chúng ta có thể là lấy 90 ngày. Là chúng ta hứa rằng là trong vòng 90 ngày, tôi sẽ không có bị một cái ticket nữa, thì chánh án sẽ... phán án sẽ chánh án sẽ hủy bỏ cái hồ sơ này. Là cái đó 90 ngày.
Đôi khi người ta gọi là án treo đó.
Án treo đó. Và nó có một cái lạ lắm, luật sư Thơm. Cái này là một ngành một thời gian mới biết được. Nó có nhiều cái tòa không có cho mình học cái defensive driving nếu mà chúng ta mới vừa học xong. Nhưng mà nếu mà chúng ta vào cái tòa gọi là municipal court, là cái tòa thường thường chúng ta biết được là tòa ở dưới downtown 1400 Lobux á, thì họ là discretionary, là nếu chánh án cho mình học cái defensive driving, even though đó là mình mới vừa học xong, even though là mình mới vừa có trong vòng một năm, mình vẫn lấy được và mình vẫn xin được cái defensive driving.
Tại vì hỏi họ cho mình và họ yêu cầu mình đi học lái xe để mình học lại những cái luật, những cái gì mà cẩn thận để không có bị chuyện nó xảy ra. Nhưng mà mình mới học mà chẳng lẽ mình vô đó mà ngồi ngủ hay là làm sao rồi cái mình không học được cái gì. Thì không có lý do gì người ta cho học lại. Nhưng đôi khi tòa lại thấy thật ra ông này kìa trước ngủ thiệt thì tôi cho học lại một lần nữa. Cái đó là discretionary, là theo ý của tòa, tòa sẽ nhìn hồ sơ, nhìn mặt để quyết định.
Cái quan trọng nữa đó, David sẵn đây, David cảm ơn anh Hùng gọi vào về cái traffic ticket. Luật sư Vương, có nhiều cái hồ sơ nó chuyện nhỏ mà thành chuyện lớn. Chuyện nhỏ là bị cái ticket rồi quên đi tò đi. Quên đi tò đi. Rồi bị cái warrant arrest. Đó. Rồi không có đóng tiền này nọ. Mà một là mình ở tiểu bang khác, hay là mình đi lái xe ở thành phố khác, hoặc là mình đi lái xe ở tiểu bang khác rồi mình quên đi, rồi mình bị từ từ. Đó, thì nhớ là chúng ta nếu mà chúng ta đã quên tò thì chúng ta nên cần một người luật sư, hay là chúng ta chạy xuống tò, even though mình trễ, mình cứ xuống dưới tò mà nói với tò thì tò sẽ work out something với mình.
Ok, cảm ơn luật sư David Rương. Giờ thứ mời thính giả dây kế tiếp cho Santana. Hello.
Dạ, thì tôi là Lân ạ. Kính chào hai vị luật sư trên đài cùng quý vị thính giả.
Dạ.
Thưa hai luật sư, tôi muốn hỏi cái công việc về xe cộ được không ạ?
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ vâng. Thế tôi có một cái xe, tôi mua cái xe Toyota 2008. Trong cái policy tôi mua cái loại có 5 special option, tôi mua tới 24,500, tôi trả tiền mặt. Trong cái policy của xe thì nói là guarantee với tôi là đi 55,000 miles, từ 35 tới 55,000 miles. 35,000 miles là đi trong vòng 3 năm, nhưng mà tôi già rồi, tôi đi ít, tôi lái trung bình một năm tôi chỉ đi chừng 6,000. Bây giờ cái big deal của cái xe là xe tôi bị tốn phí nhiều quá, thành ra bây giờ cái xe tôi tính như thế là đến hơn 40,000, ba mấy ngàn. Tôi phải sửa nhiều quá, tôi còn giữ tất cả receipt, tôi còn giữ tất cả chứng cứ. Thưa hai luật sư là cái trường hợp đó tôi kiện hãng Toyota được không? Tôi đưa ra tòa hãng Toyota được không? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi, nếu tôi đưa cái việc này ra tòa, tôi có thể thêm vào đây cái phần này nữa. Cái phần là cái phần vì cái xe mà làm cho tôi tốn sức khỏe rất nhiều, có thể nói là gần như là muốn điên.
Okay.
Cái trường hợp ấy tôi nhờ một trong các quý vị luật sư mà tôi đưa ra tòa kiện hãng Toyota, chứ tôi không biết kiện cái nào cả, có được không?
Cho Tom hỏi là tại vì ông nói là họ cho mình 35,000 miles cho tới 50,000 miles hay 55,000 miles.
Vâng, mà đó, bây giờ tôi mới đi qua 28,000 miles.
Dạ. Thì cái đó là cái warranty hay là cái này là xe mà ông mướn?
Dạ, xe mới tinh, tôi mua mới tinh đó, mới nghĩa là cắt chỉ đó.
Dạ, là ông mua chứ không phải là mướn, không phải lease.
Vâng, tôi mua.
Ok, thì trong đó họ có cái warranty.
Nhưng mà luật sư Thơm và chú Linh là mình thưa cái hãng về cái gì? Mình thưa cái gì?
Về những cái phụ tùng họ trong đó đang đi. Mà tất cả những phụ tùng bây giờ tôi vào tôi thay vừa rồi, ngay ngày mai nếu tôi lấy xe tôi cũng phải trả hơn 1,000 nữa.
Ồ, cái nghĩa là cái deductible của mình rồi đó.
Dạ vâng.
Dạ.
Cái những cái phụ tùng mà tôi phải thay cho nó cái xe đó.
Hiểu rồi. Dạ.
Dạ.
Dạ hiểu.
Nếu mà ông có mua cái extended warranty không ạ?
Dạ tôi có. Tôi mua 10 năm 1,000. Cho 10 năm tức là cái gọi là credit union đó, thì do một ông mục sư bạn giới thiệu tôi đến tôi mua cho 10 năm 1,000.
Dạ, cái extended warranty đó phải không
ạ? Vâng, vâng.
10 năm 50,000 miles hay 10 năm 100,000 miles ạ?
10 năm hình như 100,000 miles.
Dạ, ok. Thì cái vấn đề mà ông mới nói đó, nó có dính líu những nhiều câu hỏi mà có thể trả lời được. Chỉ tổng quát thôi mà có một số câu hỏi mình tùy theo mình không trả lời được. Luật sư Lê Vĩ Vương, tại vì luật sư thấy không ạ? Nếu mà mình nói cái lease là khác. Bây giờ mình hỏi rõ ràng thì ông nói là này là mua.
Ông trả cash.
2008.
Yeah.
Bây giờ là 2014.
Yeah.
Là đã 6 năm rồi.
Yeah.
Nhưng mà tại vì ông không chạy nhiều.
Yeah.
Đó. Thì khi mình mua xe, bây giờ cái định nghĩa của cái warranty đó, bây giờ cái định nghĩa của extended warranty là gì? Cái đó, hai cái đó nó mình phải định nghĩa trước khi mình mới quyết định là có ai có lỗi không. Tại có một ai có lỗi thì mình mới thưa được. Nếu không có ai có lỗi, mình chỉ gọi là mua xe không tốt, hố hay gì đó, thì mình không có quyền thưa ai hết đó.
Yeah. Yeah. Cái warranty á, là cái nó kéo theo cái luật giao kèo, breach of contract, là cái luật giao kèo. Thì cái luật giao kèo này họ đọc ở trong bốn cái corner, bốn cái góc của cái luật giao kèo. Thì trong cái bốn góc này á, nói giống gì chú Linh nói, cộng theo là thí dụ như chú Linh phải mua cái port, chú Linh phải deductible 1,000. David, bảo hiểm của David á, thì deductible là 500, vân vân. Thì theo mình giao kèo cái deductible của mình bao nhiêu. Thì cái điều đó là cái giao kèo của cái warranty. Hãng sửa cho mình lúc mà mình còn cái warranty và họ sửa cho mình, thì mình phải trả deductible, mình phải mất ăn mất ngủ, mình phải không được lái xe nhiều, mình phải đem ra đem vô. Những cái đó là nó bình thường, nó trong cái sự mua và bán của chiếc xe. Thì mình cũng không nên bị mất sức khỏe và mình cũng không nên bị gì hết. Tại vì mình lỡ ở trên 1,000 chiếc xe mà lại là mình được chiếc xe là nó dễ hư, thì mình nên mình bán nó đi hay là để mình mua cái khác. Trong cái sự luật giao kèo, điều thứ nhất á, người ta có cái trách nhiệm, nó gọi là cái duty, cái luật giao kèo. Điều thứ nhất là họ có cái duty, họ có trách nhiệm sửa cho xe mình. Yes, chú kể là họ đã sửa, đúng không? Thì thứ hai đó là breach. Breach là họ làm cái gì sai. Ở trong đây, luật sư Vương không thấy họ làm cái gì sai, là tại vì họ sửa cho mình và họ yêu cầu mình trả deductible. Thì họ không có làm gì sai, cho nên đó là mình không có thua họ được. Và cái thương tích, cái damage ở đây á, là nếu mà nói về chiếc xe đó thì không có bị thiệt hại, là tại vì không có cái breach, không có gì sai. Nhưng mà nếu mà nói sức khỏe đó thì cũng không có cái gì sai luôn. Ok, tại vì trong ba điều thưa kiện về giao kèo, mình phải thắng ba điều. Mình thắng là họ phải có trách nhiệm. Điều thứ hai là họ đã làm sai. Điều thứ ba là mình phải có cái thương tích. Nhưng mà trong cái sự câu chuyện của chú Linh á, thì chú Linh thiếu á, là họ làm cái gì sai. Thì David không thấy họ làm cái gì sai.
Nói về đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.